Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cập nhật tin tức về vụ động đất khiến hơn 100 người chết ở Indonesia. Việt Nam bắt đầu nạo vét ở Biển Đông. Philippines sẽ không giúp Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Hàn Quốc xúc tiến việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc.
Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể áp dụng chính sách đối ngoại không can thiệp.
We will stop racing to topple foreign and you understand this. Foreign regimes that we know nothing about.
Ông Trump phát biểu tại cuộc meeting ở căn cứ lục quân Fort Bragg, bang North Carolina hôm thứ Tư. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, cập nhật tin tức về trận động đất vừa xảy ra ngày hôm qua tại Indonesia. Ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ ở Indonesia tìm kiếm những nạn nhân còn bị kẹt sau trận động đất xảy ra ngày hôm thứ Tư ở tỉnh Aceh. Trong khi đó, các giới chức địa phương yêu cầu trợ giúp y tế để giúp những người bị thương hoặc không còn nhà cửa. Trận động đất 6,5 độ Richter tính đến nay đã làm chết 102 người và làm hơn 600 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào rạng sáng ngày hôm qua ở mỏm phía bắc của đảo Sumatra, làm sập hàng chục tòa nhà, trong đó quận Pidijaya bị thiệt hại nặng nhất. Tối hôm qua, hàng ngàn người phải ngủ trong các nhà thờ hoặc các chòi tạm, hàng ngàn người khác phải ngủ ngoài trời. Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần ở tỉnh Aceh. Hội Chữ thập đỏ Indonesia phân phát chăn mền, đồ dùng vệ sinh cá nhân và lều bạt cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và kêu gọi người dân hiến máu để cứu người bị thương. Indonesia nằm ở khu vực có nhiều động đất trên thế giới. Trận động đất năm 2004 ở đảo Sumatra kéo theo sóng thần đã làm 230.000 người thiệt mạng ở Indonesia và các nước lân cận.
Người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn ra lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường là người từng chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Barack Obama để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu bằng cách cắt giảm lượng khí thải carbon của các nhà máy điện. Anh Vũ có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Scott Pruitt, trưởng lý bang Oklahoma, là một trong các quan chức đến từ 27 tiểu bang nước Mỹ đã đệ đơn kiện hồi tháng Giêng năm nay để ngăn chặn kế hoạch năng lượng sạch của chính phủ Tổng thống Obama. Theo kế hoạch này, cơ quan bảo vệ môi trường gọi tắt là EPA kêu gọi các tiểu bang hãy tìm những phương cách để có thể giảm lượng khí thải carbon 32% so với mức của năm 2005 và phải thực hiện mục tiêu này trước năm 2030, trong khi cùng lúc tăng năng lượng tái tạo. Hồi tháng 2, Tòa án tối cao đã ban hành lệnh ngưng áp dụng các quy định trong khi vụ kiện đang được tiến hành. Trong hồ sơ kiện tụng, các tiểu bang cho rằng kế hoạch giảm lượng khí thải carbon để bảo vệ môi trường như vừa kể là quy định sâu rộng nhất, quan liêu nhất mà EPA từng đưa ra từ trước tới nay. Ông Pruitt có thái độ hoài nghi về tính khoa học của hiện tượng biến đổi khí hậu. Ông và vị đồng nhiệm ở bang Alabama, ông Luther Strange, đã hết lời chỉ trích kế hoạch năng lượng sạch trong một bài viết đăng trên tạp chí National Review. Hai ông nói hiện tượng tăng nhiệt địa cầu đã khơi lên một cuộc tranh luận quan trọng về mặt chính sách tại Hoa Kỳ, nhưng cuộc tranh luận đó vẫn chưa ngã ngũ. Trong tuần này, hơn 800 nhà khoa học đã ký một thư ngỏ gửi đến ông Trump, đăng trên tạp chí khoa học Scientific American, nói rằng biến đổi khí hậu đe dọa nền kinh tế Mỹ, cũng như an ninh quốc gia và sức khỏe dân chúng. Họ đưa ra một loạt khuyến nghị yêu cầu ông Trump khẳng định công khai rằng biến đổi khí hậu do sinh hoạt của con người gây ra là điều có thực và hứa sẽ tiếp tục các chính sách nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bao gồm cả kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Obama. Tổng thống tân cử Donald Trump còn đang cân nhắc nên lựa chọn ai vào vị trí ngoại trưởng. Một trong những người mới được nhắc đến là Tổng giám đốc ExxonMobil Rex Tillerson. Ông Tillerson không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, nhưng có quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo thế giới khác. Một số nhân vật khác cũng đang được cân nhắc vào vị trí quan trọng này, gồm có cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, tướng hồi hưu David Petraeus, cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, thượng nghị sĩ bang Tennessee Bob Corker, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc John Bolton và cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc John Huntsman.
Tại cuộc meeting để cảm ơn người ủng hộ gần Fort Bragg, căn cứ lục quân lớn nhất của Mỹ tại bang North Carolina, Tổng thống đắc cử Donald Trump giới thiệu người ông tiến cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và ông kêu gọi chấm dứt chính sách đối ngoại mà ông miêu tả là chu kỳ can thiệp đã gây ra hỗn loạn tiêu cực. Phát biểu đó lập tức được một số chuyên gia diễn giải như là chỉ dấu của một chính sách không can thiệp vào các vấn đề thế giới. Tuy nhiên, theo tường trình của thông tấn viên Masood Farivar của đài VOA, thì các chính sách ngoại giao của ông Trump còn đang được hình thành và đang có khá nhiều vấn đề mâu thuẫn. Linh Đan có thêm các chi tiết sau đây.
Trong khi tiếp tục cuộc hành trình để tri ân những người ủng hộ trên khắp nước sau khi đắc cử, ông Donald Trump trở lại với hai chủ đề ông thường nêu lên trong quá trình vận động tranh cử.
We will stop racing to topple foreign and you understand this. Foreign regimes.
Chúng ta sẽ thôi ra sức lật đổ chế độ cầm quyền ở các nước mà chúng ta chẳng hiểu tí gì về họ và chúng ta chẳng nên dính líu vào. Thay vào đó, chúng ta phải tập trung vào mục tiêu là tiêu diệt khủng bố và đánh bại ISIS. Chúng ta sẽ thành công.
Đám đông người ủng hộ nồng nhiệt hoan nghênh khi ông Trump giới thiệu nhân vật được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, tướng hồi hưu James Madoc Mattis. Ông Trump lập lại một lời hứa khác trong khi tranh cử là xây dựng lại quân đội đã rệu rão của Mỹ. Nhưng Tổng thống tân cử hình như cũng giang một cánh tay với các thành viên NATO đang lo lắng về phát biểu chỉ trích cay độc của ông khi tranh cử, rằng họ là những người không chia sẻ gánh nặng tài chính mà chỉ hưởng lợi miễn phí.
Chúng ta không quên rằng chúng ta mong muốn củng cố quan hệ với các nước bạn truyền thống và kết thêm bạn hữu mới.
Hứa hẹn của ông Trump sẽ chấm dứt chu kỳ can thiệp đã gây ra hỗn loạn tiêu cực, khiến một số nhà quan sát xem như một ám chỉ chính sách đối ngoại không can thiệp. Nhưng theo chuyên gia về chính sách đối ngoại Mike O'Hallan thì phân tích như vậy là quá đơn giản hóa vấn đề.
Well, I think it's region by region. So, for example, Trump has said he wants to destroy ISIS. That doesn't sound.
Theo tôi, chính sách đối ngoại sẽ tùy thuộc vào từng khu vực. Ví dụ như ông Trump nói rằng ông muốn đánh bại ISIS. Phát biểu đó theo tôi không có vẻ gì là không can thiệp.
Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump thường xuyên công kích đối thủ Hillary Clinton bên Đảng Dân Chủ vì đã ủng hộ chính sách can thiệp quân sự vào Iraq và Libya, những chính sách mà ông quy là đã gây ra bất ổn và tạo điều kiện cho khủng bố trong khu vực. Thay vì can thiệp quân sự ở quy mô lớn, ông Trump ủng hộ chiến thuật tấn công nhanh và ở quy mô giới hạn trong cuộc chiến chống ISIS. Chuyên gia O'Hallan của Viện Nghiên cứu Brookings nhận định.
In other words, it may rely more on specific strikes, destroying certain targets, limiting the.
Nói một cách khác, chiến lược đó dựa nhiều hơn vào các cuộc tấn công cụ thể, phá hủy những mục tiêu nhất định và giới hạn sự hiện diện quân sự của Mỹ trên thực địa.
Tướng Mattis được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng là một nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược, dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về NATO. Đó là một chỉ dấu trấn an những người lập chính sách đối ngoại và các đồng minh.
In the one month since he's been elected, he has tempered his previous disdain for many alliances.
Trong một tháng kể từ khi đắc cử, ông Trump đã kiềm hãm thái độ coi thường trước đó của ông đối với nhiều đồng minh mà ông thực sự cũng thận trọng hơn trong mọi thông điệp mà ông gửi đi, nhất là trong việc chọn tướng Mattis lãnh đạo ngũ giác đài.
Nhưng ông Trump cũng chọn một số nhân vật khác theo quan điểm diều hâu cho các chức vụ quan trọng. Và trong lúc chỉ còn hơn một tháng nữa là đến lễ nhậm chức tân tổng thống của ông, các chuyên gia nói rằng chính sách đối ngoại của ông vẫn còn trong quá trình hình thành.
Chuyển sang tin tức về Biển Đông, thưa quý vị. Ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã bắt đầu nạo vét tại một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Hãng tin Reuters nói đây là động thái mới nhất của Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền trên tuyến hải lộ chiến lược. Theo Reuters, hoạt động nạo vét tiến hành tại đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa có thể sẽ chọc giận Bắc Kinh, nước vẫn tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và hầu hết diện tích Biển Đông. Đảo Đá Lát nằm ở rìa tây nam của quần đảo Trường Sa. Đảo này bị ngập hoàn toàn khi thủy triều lên, nhưng ở đây có một ngọn hải đăng và một đồn lính nhỏ của Việt Nam. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo này. Trong ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 30 tháng 11 của Planet Labs, công ty vệ tinh có trụ sở ở Hoa Kỳ, có thể thấy nhiều tàu nhỏ trên một kênh mới đào. Dù không rõ mục đích của hoạt động này, nhưng một số nhà phân tích cho rằng việc nạo vét như thế này là tiền thân cho việc xây dựng mở rộng thêm trên các đảo khác. Cũng theo Reuters, hồi tháng 8, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp bảo vệ cho nhiều đảo ở Biển Đông bằng các giàn pháo di động có khả năng tấn công tới các vị trí của Trung Quốc trên tuyến hải lộ thương mại quan trọng.
Một số báo Mỹ đưa tin Thượng nghị sĩ Marco Rubio hôm 6 tháng 12 đã đề xuất một dự luật đặt ra những hạn chế đối với các cá nhân hoặc pháp nhân tiếp tay cho hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một chuyên gia ở Hà Nội cho rằng Việt Nam sẽ hoan nghênh dự luật này. Dự luật của vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đại diện bang Florida có tên Đạo luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các biện pháp trừng phạt được đề xuất bao gồm cấm visa Mỹ đối với các cá nhân pháp nhân đóng góp cho các công trình đe dọa đến hòa bình trong khu vực, thực hiện trừng phạt các pháp nhân hưởng lợi từ các hoạt động trong trường hợp Trung Quốc có hành động quân sự hung hăng, yêu cầu lập phúc trình về những người liên quan đến các hành động có thể bị trừng phạt và hạn chế viện trợ nước ngoài đối với những nước công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển. Diễn dịch một cách khái quát, dự luật sẽ nhắm mục tiêu vào rất nhiều người, từ nhân viên tuần duyên và hải quân Trung Quốc cho đến các công ty xây dựng lẫn đội ngũ các ngư dân thực hiện việc tuần tra trá hình ở vùng biển xa xôi tính từ bờ biển Trung Quốc. Ông Rubio phát biểu rằng các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông không có tính chính danh, đồng thời đe dọa an ninh khu vực và thương mại của Mỹ. Ông nói không thể để an ninh của các đồng minh của Mỹ trong khu vực và chính sinh kế về kinh tế của Mỹ bị gặp nguy hiểm bởi việc Trung Quốc không ngừng vi phạm các chuẩn mực quốc tế khi họ tìm cách làm bá chủ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vị thượng nghị sĩ Mỹ từng tranh cử tổng thống nhấn mạnh, các hành động bất chính của Bắc Kinh ở các vùng biển này phải chấm dứt và những biện pháp trừng phạt được đề xuất trong dự luật này sẽ buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm và có tác dụng răn đe đối với những kẻ khác. Thượng nghị sĩ Rubio bổ sung thêm rằng phù hợp với luật quốc tế không nên cho phép Trung Quốc can thiệp theo bất cứ cách nào vào việc tàu thuyền, máy bay dân sự và quân sự của tất cả các nước tự do sử dụng vùng biển và vùng trời ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Từ Hà Nội, tiến sĩ Trần Công Trục nói với VOA, việc một thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất một dự luật như vậy là nên có, nên làm. Vị cựu trưởng ban biên giới chính phủ của Việt Nam chỉ ra rằng hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông đã bị nhiều nước coi là gây hủy hoại môi trường và là một tội ác đối với nhân loại. Ông nói thêm, nếu Trung Quốc dùng các đảo đó để cản trở tự do đi lại trên tuyến thương mại huyết mạch, đó sẽ là một vi phạm lớn đối với Công ước Luật Biển và các luật khác. Với cơ sở như vậy, tiến sĩ Trục cho rằng nếu dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua, Việt Nam sẽ hoan nghênh.
Nếu mà cái bộ luật của ông thượng nghị sĩ mà đặt ra những cái chuyện liên quan đó, đó thì rõ ràng đây là những cái mà tiếng nói hết sức là có giá trị để bảo vệ lấy sự đúng đắn, cái quyền tôn pháp luật và trừng trị những kẻ mà có thể là đã có những hành động gây nguy hiểm cho loài người. Cái điều này tôi nghĩ là Việt Nam thì tôi rất hoan nghênh thôi. Nó là những cái đóng góp chung cho cuộc sống, môi trường sống của nhân loại và đảm bảo cho cái nền hòa bình an ninh của nhân loại và cái lợi ích kinh tế chung của mọi người thì rõ ràng là không có lý gì mà không hoan nghênh cả. Nếu như điều đó nó biến thành thực thực thì đó là một sự đóng góp rất lớn cho nhân loại.
Vị chuyên gia với kinh nghiệm 30 năm làm việc cho Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nhận định Trung Quốc sẽ phản ứng với dự luật vì nước này đương nhiên tìm mọi cách để phản đối các động thái trái với ý đồ, trái với tính toán của họ. Mặc dù vậy, ông Trục cho rằng khi Mỹ, Việt Nam và các nước có động thái vì lợi ích chung thượng tôn pháp luật, họ không có gì phải quan ngại. Theo ông, Mỹ và các nước cũng cần kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ những động thái như vậy. Bà Bonnie Glaser, một nhà phân tích chính sách đối ngoại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cũng cho rằng dự luật của ông Rubio là đáng hoan nghênh. Bà nói với tờ Foreign Policy rằng dự luật nhắc nhở rằng Mỹ có nhiều công cụ có thể sử dụng để gây ảnh hưởng đến chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bà cho rằng ngay cả khi dự luật không được thông qua, nó vẫn có tác dụng gợi ý với chính quyền mới của Mỹ rằng cách tiếp cận nhắm mục tiêu vào các cá nhân và công ty dính líu đến hoạt động quân sự, xây dựng và bồi đắp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ có ích cho việc Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong vấn đề này và khôi phục mức đáng tin cậy của Mỹ.
Tàu Hải quân Hàn Quốc tới cảng Cam Ranh. Hai tàu huấn luyện của Hải quân Hàn Quốc với thủy thủ đoàn hơn 500 người hôm 7 tháng 12 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày ở Việt Nam, theo dân trí, các thủy thủ cùng với gần 30 sĩ quan sẽ gặp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng như vùng 4 hải quân. Cũng giống như các tàu nước ngoài tới Cam Ranh trước đó, lực lượng Hải quân Hàn Quốc trên tàu sẽ giao hữu thể thao với phía Hải quân Việt Nam. Hàn Quốc là quốc gia mới nhất đưa tàu Hải quân cập cảng Cam Ranh sau các nước như Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Pháp, Nhật hay Ấn Độ. Hồi tháng 10, các tàu chiến của Trung Quốc lần đầu tiên tới cảng chiến lược của Việt Nam, ít lâu sau khi hai chiến hạm Mỹ rời đi. Hải quân trong nước hồi tháng 3 khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định. Con lai Việt vẫn muốn Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi. Một người con lai Hàn Quốc ở Việt Nam cho biết ông vẫn muốn chính phủ ở xứ sở Kim Chi phải chính thức lên tiếng trước các phụ nữ được cho là bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp, trong đó có mẹ ông. Ông Trần Văn Tin nói với VOA Việt ngữ hôm 8 tháng 12, ít ngày sau khi báo chí trong nước đăng tải thông tin về các thành viên của phong trào xin lỗi Việt Nam tới tỉnh Quảng Ngãi để tạ lỗi những người dân được coi là nạn nhân của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Các hình ảnh đăng tải trên báo điện tử VN Express cho thấy một nhóm người Hàn Quốc cúi đầu đứng dưới trời mưa và quỳ sụp trước một tấm bia tưởng nhớ hơn 400 người mà tờ báo này nói là thường dân vô tội trong vụ thảm sát của quân đội Đại Hàn tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tư cho biết ông sinh ra tại huyện Tuy Hòa, Phú Yên, sau khi mẹ ông, bà Trần Thị Ngải, theo lời ông, bị lính Hàn Quốc hãm hiếp. Về việc người dân Hàn Quốc tới Quảng Ngãi xin lỗi về những gì lực lượng của nước này đã gây ra nhiều thập kỷ trước, người đàn ông 46 tuổi này nói.
Đó là một cái lý dân, họ làm như vậy, với một tính cách cá nhân, họ đi du lịch, họ làm như vậy. Nếu mà đại diện cho chính phủ Hàn Quốc, hay đại diện cho quân đội Hàn Quốc, hay đại diện cho một tổ chức phi chính phủ nào đó, họ đến, họ làm việc đó, thì đó là việc mà họ thiện chí. Còn đây là một cái nhóm nhỏ họ đi du lịch, đó không phải là việc xin lỗi. Nếu mà họ là những người họ có thiện chí rõ ràng, là những người họ đại diện cho quốc gia, thì họ đầu tiên, họ đến họ tìm những bà mẹ mà bị hãm hiếp như vậy. Xin lỗi thì phải có ít nhất cái tổ chức nào của Việt Nam đứng ra, chính phủ Việt Nam của họ kết hợp với nhau và có sự công bố rõ ràng.
Cuối năm ngoái, bà Ngải là một trong 10 phụ nữ Việt tự nhận bị binh lính Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã gửi thư ngỏ yêu cầu chính quyền Seoul, nhất là Tổng thống Park Geun-hye, công khai xin lỗi về những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ. Những người phụ nữ được trích trong một thông cáo báo chí nói rằng họ buộc phải lên tiếng vì chưa nhận được một lời xin lỗi chính thức dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, và họ sợ các câu chuyện của chúng tôi sẽ bị lãng quên. Ông Ti là người hỗ trợ chiến dịch tìm lại công lý cho mẹ và những người phụ nữ khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng từ năm ngoái cho tới năm nay chưa có một tổ chức hay cá nhân nào liên lạc lại với ông. Trả lời VN Express khi tới Quảng Ngãi hôm 3 tháng 12, bà Koo Soo-young, người được coi là đã khởi xướng phong trào xin lỗi Việt Nam của Hàn Quốc thời gian qua, cho biết bà khởi động chiến dịch này để những người Hàn Quốc phải biết những sai lầm của quá khứ. Nếu chúng tôi không nỗ lực giải quyết những vấn đề lịch sử bằng sự thật, thì những sai lầm của lịch sử Hàn Quốc sẽ lặp đi lặp lại vào tương lai và đánh vào chính chúng tôi. Tiến sĩ nghiên cứu về lịch sử Việt Nam được trích lời nói. Người con lai Hàn Quốc Trần Văn Ti nói rằng, chúng tôi không hận thù, không căm ghét họ, nhưng chính quyền Seoul cần phải lên tiếng chính thức. Ông Ti nói thêm.
Tôi chỉ mong có một việc duy nhất, đó là họ là, họ phải đích thân là, phải có những lời nói như thế nào đó đối với những người mẹ, tùy vào tấm lòng của họ và tùy vào cái việc mà họ có thể lựa lời họ nói như thế nào đó. Bởi vì trong cuộc chiến chúng tôi cũng không thể nào bắt bẻ họ được. Bởi vì đó là chiến tranh. Nếu bên này không bắn bên kia thì bên kia cũng phải bắn bên này. Vấn đề mà hãm hiếp phụ nữ sau cuộc chiến thì chính phủ Hàn họ phải biết rằng đó là một cái việc làm sai. Họ phải có cái động thái nào đó để họ bày tỏ. Bên này họ không nói bất cứ cái gì hết. Họ cũng không thừa nhận và họ cũng không có một lời nào để an ủi tinh thần của những người mẹ.
Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư của mẹ ông Ti và những người được coi là nạn nhân khác, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hee, cha của đương kim Tổng thống Park Geun-hye.
Báo chí Việt Nam cho hay giới chức Bộ Công an đã xác nhận vào tối mùng 7 tháng 12 rằng họ đã bắt được một người đàn ông bị tình nghi đã hành hạ một cậu bé ở Campuchia. Tin cho hay nghi can có tên là Nguyễn Thành Dũng, 34 tuổi, bị bắt khi đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ tối ngày mùng 7 tháng 12. Cục Cảnh sát Hình sự gọi tắt là C45 của Công an Việt Nam nói họ tiến hành truy bắt nghi can Nguyễn Thành Dũng theo đề nghị hợp tác truy bắt từ phía cảnh sát Campuchia. Cảnh sát Campuchia cáo buộc Nguyễn Thành Dũng có quê ở An Giang cùng với ba nghi can khác có liên quan tới các video lan truyền trên Internet cho thấy cảnh một bé trai chân chuồng bị tra tấn. Theo tin ngày 7 tháng 12 từ tờ The Cambodia Daily, cảnh sát tại tỉnh Công Pung Chàm hôm 6 tháng 12 đã bắt giữ một người Hà Lan và hai người Campuchia bị tình nghi có liên quan đến vụ việc. Trong các đoạn video, có một người nói tiếng Việt trích dòi điện nhiều lần vào em bé không mặc quần áo, còn em bé gào khóc vì đau đớn. Vụ việc được cho là xảy ra ở Mondulkiri, Campuchia và người có hành động trích dòi điện bị nghi là Nguyễn Thành Dũng. Dư luận trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ về các đoạn video này. Theo báo chí Việt Nam, sau khi bắt Dũng, công an đã tìm thấy 48 đoạn video hành hạ trẻ em khác trong điện thoại của Dũng, ngoài các clip đã tung lên mạng. VOA đã liên lạc với Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng C45 để có thêm thông tin, nhưng ông từ chối trả lời phỏng vấn. Về khả năng dẫn độ Dũng sang Campuchia sau quá trình điều tra, luật sư Võ An Đôn nói với VOA.
Hành vi phạm tội nước ngoài, nhưng mà nếu bắt ở Việt Nam vẫn xử lý theo luật pháp luật Việt Nam. Người ta phối hợp với nước sở tại là Campuchia đỡ cái quá trình điều tra bên đó rồi kết hợp điều tra bên này. Sau đó một là gặp lại ở bên đó xử, hoặc là hai là xử ở tại Việt Nam riêng với bị can người Việt Nam. Có thể là nếu Việt Nam khởi tố tội này, bởi vì cái người bị hại là bên Campuchia thì khởi tố đó sẽ có thể dẫn độ người này. Người Việt Nam qua Campuchia xử một cái vụ án bên đó, chứ còn Việt Nam tách ra thì hơi khó hơn. Trong một trường hợp này xử Campuchia thì theo luật Campuchia thì có sở giao ngoại Campuchia hoặc là gửi về Việt Nam giam đó giao ngoại giao hai bên anh này.
Theo luật, các hành vi mua bán trẻ em, ngược đãi và mua dâm trẻ em có thể phải đối diện với khung hình phạt lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Việt Nam bắt giám đốc dùng súng thị uy phụ nữ ở Sài Gòn. Công an TP.HCM hôm 7 tháng 12 bắt giữ ông Bùi Đức Phương ít ngày sau khi xuất hiện một đoạn video mà ông này bị cáo buộc nổ súng đe dọa một người phụ nữ. Ông Phương bị bắt để, theo VN Express, làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật như việc nổ súng bắn đạn hơi cay, đe dọa người phụ nữ và làm giả thẻ ngành công an. Cơ quan chức năng khám xét văn phòng của người được báo chí trong nước nói là giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nhật hai ngày sau khi xuất hiện một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó ông Phương tranh cãi với một người phụ nữ về tiền lương chưa trả của con bà, rồi sau đó nổ súng để thị uy. Luật sư Võ An Đôn nhận định với VOA Việt ngữ rằng Công an TP.HCM khởi tố vụ này nhanh chóng vì theo ông, dư luận đang quan tâm, nhất là trên Facebook. Ông nói thêm.
Theo luật pháp Việt Nam thì sử dụng súng được phép đi nữa, nhưng mà dùng súng đó đỡ thị uy không đúng mục đích đó, thì cũng vi phạm nữa. Quân cháu giả, mạo của cơ quan nhà nước thì một tội danh khác nữa.
Truyền thông trong nước dẫn lời cơ quan điều tra xác định rằng ông Phương đã sử dụng súng loại công cụ hỗ trợ để bắn đạn cao su hơi cay chấn áp. VN Express dẫn lời công an điều tra nói rằng vị giám đốc này đã sử dụng sai quy định dù công ty bảo vệ của ông được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Hiện chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2016. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng bạo lực liên quan tới súng ống.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Năm nói có phần chắc nước ông sẽ không cho phép quân đội Mỹ sử dụng Philippines như một bàn đạp cho các cuộc tuần tra để khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông, để tránh làm mất lòng Trung Quốc. Ông Delphine Lorenzana nói tàu thuyền và máy bay Mỹ có thể sử dụng các căn cứ trên đảo Guam, Okinawa hoặc bay từ các hàng không mẫu hạm để thực hiện các cuộc tuần tra này. Dưới thời Tổng thống tiền nhiệm của Philippines là ông Benigno Aquino, một số máy bay và tàu Mỹ có thể cập cảng ở Philippines trên đường đi tuần tra tại các vùng biển tranh chấp để thách thức yêu cầu chủ quyền của Trung Quốc. Nhậm chức hồi tháng 6, ông Duterte đã có những bước cải thiện quan hệ với Trung Quốc và có thái độ thù nghịch hơn với chính phủ Tổng thống Obama sau khi Hoa Kỳ nêu lên những quan ngại về chiến dịch chống ma túy gây nhiều tử vong của ông Duterte. Trả lời câu hỏi liệu Philippines có tiếp đón tàu và máy bay Mỹ tuần tra trên vùng biển tranh chấp hay không, ông Lorenzana nói, Tổng thống Duterte có phần chắc sẽ không cho phép điều đó xảy ra, để tránh bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Các giới chức Mỹ chưa bình luận về việc này. Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, tháng trước nói, mặc cho những lời phát biểu của ông Duterte, quan hệ hợp tác quân sự với Manila đã không thay đổi. Ông Duterte đã công khai đe dọa sẽ giảm bớt các quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, kể cả việc hủy bỏ một kế hoạch tuần tra chung với Hải quân Hoa Kỳ trong vùng biển tranh chấp vì sự phản đối của Trung Quốc. Các cuộc tập trận hàng năm của Hoa Kỳ và Philippines sẽ được thu hẹp để chỉ tập trung vào diễn tập để ứng cứu thảm họa, thiên tai và phục vụ các sứ mệnh nhân đạo. Hành động của ông Duterte đã cản trở cho các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tái khẳng định sự hiện diện ở châu Á, mặc dù quân đội Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải trên tuyến hải lộ thương mại quan trọng này. Sau khi ông Duterte gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 10, Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines đánh cá tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp. Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát khu vực biển có nhiều cá này kể từ năm 2012. Tàu hải cảnh của Philippines cũng đã bắt đầu tiếp tục tuần tra tại bãi cạn này. Ông Lorenzana cho biết, bên cạnh việc nới lỏng căng thẳng ở bãi cạn Scarborough, các tàu hải cảnh của Trung Quốc không còn chặn tàu tiếp tế của Philippines từ bãi Cỏ Mây, nằm xa hơn về phía nam của quần đảo Trường Sa. Truyền thông Trung Quốc nói, việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn Thống đốc bang Iowa Terry Branstad làm đại sứ ở Trung Quốc sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực cho mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng vị đại sứ này phải giữ lời hứa trước đó là không đối đầu với Bắc Kinh. Theo các nhà ngoại giao và các chuyên gia thương mại, việc bổ nhiệm ông Branstad, người được xem là một người bạn lâu năm của Trung Quốc và có quan hệ thân thiện với Chủ tịch Tập Cận Bình từ 30 năm trước, có thể sẽ giúp tháo gỡ những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng động thái này diễn ra vào lúc ông Trump có những lời lẽ mạnh mẽ nhắm vào Trung Quốc và xung quanh ông là các cố vấn có quan điểm cứng rắn đối với Bắc Kinh. Theo Tân Hoa Xã, ông Branstad đã từng từ chối phát biểu chống lại Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn trong chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào năm 2015. Tân Hoa Xã trích lời của vị thống đốc này nói rằng ông hy vọng tổng thống kế tiếp sẽ dẫn đến việc hợp tác thương mại hơn nữa và không đối đầu với Trung Quốc. Quyết định đề cử ông Branstad là một động thái tích cực của ông Trump hướng tới một mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Bắc Kinh và Washington, tờ báo nói thêm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi ông Branstad là một người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc và hoan nghênh quyết định đề cử ông. các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bắt đầu tiến trình biểu quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye đang bị bao trùm trong vụ bê bối tham nhũng lên đến nhiều triệu đô la. Đề xuất tiến hành luận tội được đưa ra hôm thứ Năm trong một phiên họp khoáng đại Quốc hội. Các nhà lập pháp sẽ biểu quyết trong vòng 24 đến 72 giờ, nghĩa là cuộc bỏ phiếu chính thức sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu, ngày cuối của phiên họp thường kỳ của Quốc hội. Tổng thống Park bị chỉ trích vì mối quan hệ với bà Choi Soon-sil, một người bạn thân lâu năm bị buộc tội gian lận và lợi dụng quan hệ với Tổng thống vào các mục đích tư lợi. Các công tố viên nói bà Choi đã ép các tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc đóng góp hàng chục triệu đô la cho hai tổ chức do bà kiểm soát. Tổng thống Park khẳng định cá nhân bà không hề hưởng lợi trong các chương trình gây quỹ của bà Choi và bà không biết gì về bất kỳ hành động bất hợp pháp nào mà những người xung quanh bà thực hiện. Nếu biểu quyết luận tội Tổng thống được thông qua, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc sẽ có 6 tháng để xác định xem liệu có cần cách chức Tổng thống hay không. Nếu điều này xảy ra thì bà Park có thể sẽ trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị cách chức. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Si-kyun cho biết. Ông Chung nói, phiên họp thường kỳ của Quốc hội sẽ kết thúc vào ngày mai. Để tuân thủ giới hạn thời gian cho quá trình buộc tội theo quy định của hiến pháp, chúng ta sẽ phải đưa quá trình luận tội và xem xét nó trong phiên họp toàn thể cuối cùng của phiên họp thường kỳ, dự kiến là vào ngày mai. Tôi yêu cầu mỗi cơ quan đàm phán hợp tác để không gây khó khăn cho việc khai mạc phiên họp toàn thể vào ngày mai. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Công lý Na Kyung-jae nói, ông Na Kyung-jae nói rằng, hiện tại chúng tôi dám chắc là có hơn 200 nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu luận tội và thông qua quá trình luận tội. Nhưng nếu chẳng may xảy ra tình huống là quá trình luận tội không được lựa chọn, thì công dân của chúng tôi sẽ không tha thứ cho Quốc hội. Chúng tôi tin như thế. Quay sang tin về Syria, thưa quý vị. Với việc các lực lượng đang trên đà thắng thế trước quân nổi dậy ở Aleppo, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói giao tranh sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc xung đột kéo dài 5 năm kết thúc. Ông Assad đã đưa ra cam kết trên trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ báo nhà nước Al-Watan vào ngày hôm nay, một ngày sau khi quân đội Syria được Nga hậu thuẫn, giành quyền kiểm soát hơn 3/4 thành phố cổ Aleppo, vốn thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy kể từ năm 2012. Ông Assad nói, chiến thắng ở Aleppo không có nghĩa là chấm dứt chiến tranh, nhưng đại diện cho một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu đó. Tổng thống Syria cũng bác bỏ bất kỳ ý tưởng nào về một thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo, chừng nào phiến quân vẫn còn ở trong thành phố. Các lực lượng nổi dậy đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày để đảm bảo việc di tản nhân đạo của thường dân và hứa sẽ thảo luận về tương lai của Aleppo một khi điều kiện trên được đáp ứng. Cũng ngày hôm nay, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ cho biết tổ chức này đã sơ tán khoảng 150 thường dân có nhu cầu chăm sóc y tế khẩn cấp từ một bệnh viện ở thành phố cổ. Phát ngôn viên của Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ Marianne Crasser cho các nhà báo biết nhiều người trong số họ không thể di chuyển được và cần sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Hàng chục ngàn thường dân được cho là đã bị mắc kẹt ở mạn đông Aleppo, mặc dù dòng người chạy tị nạn tăng đột biến trong hai tuần qua để tìm nơi tương đối an toàn tại các quận phía Tây do chính phủ kiểm soát. Các nhà quan sát ước tính, tuần trước có khoảng 18.000 thường dân ở phía đông đã di chuyển vào các khu vực phía Tây và hơn 9.000 người khác đã vào một quận do người Kurd kiểm soát.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m/s hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quyền được nói về một khía cạnh khác của Fidel là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Chuyện Fidel Castro qua đời hồi cuối tháng 11 vừa qua đang làm nóng các diễn đàn quốc tế, gây tranh cãi trong giới học giả về công và tội của lãnh tụ cách mạng Cuba. Có cả những câu chuyện lịch sử được kể lại bằng nhiều cách khác nhau trên kênh truyền thông quốc tế để công chúng tự đánh giá Fidel Castro, vốn được xem là biểu tượng của cách mạng Cuba. Cá nhân tôi cũng chỉ lắng nghe và quan sát. Tôi không đánh giá vì biết mình còn quá trẻ để có thể phán xét về công tội của một người đã trải qua rất nhiều sóng gió trên chính trường. Và dù bản thân cũng có sự kính nể Fidel Castro ở một góc độ nào đó trong vai trò của một người đã giải phóng Cuba khỏi một chế độ độc tài khét tiếng của những năm 50, tôi vẫn nghe bằng hai tai để nhìn nhận những sai lầm của ông trong con mắt của những nhà nghiên cứu lịch sử Cuba. Một lãnh đạo giỏi thì không để để một đất nước trở nên nghèo nàn, lạc hậu trong suốt nửa thế kỷ như Fidel Castro đã làm.
Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ không nói thêm về Fidel Castro, nhưng tôi sẽ nói về quyền được nói về ông như một quyền tự do ngôn luận. Như đã đề cập, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những lời ca ngợi hoặc chê bai nhà lãnh đạo Cuba này trên tất cả các diễn đàn và các kênh truyền thông quốc tế. Ngay cả tại Mỹ, một quốc gia có truyền thống thù ghét Cuba, nhiều học giả chê ông chỗ này nhưng không lờ đi những đóng góp của ông chỗ khác. Điều này không khác mấy so với khi ông Lý Quang Diệu, người có công dựng nên một Singapore phồn thịnh ngày nay, qua đời hồi năm ngoái. Việc phê phán hay ca ngợi một người đã khuất rất dễ rơi vào tình trạng chủ quan, phiến diện và bất công, bởi vì dù sao họ cũng đã khuất và không thể tự bào chữa. Tuy nhiên, với tất cả những di sản mà ông Fidel Castro hay Lý Quang Diệu đã tạo ra và để lại cho đất nước và nhân dân của mình, thì người đời sau vẫn có quyền tạc vào bia miệng. Ấy thế nhưng, nhiều câu chuyện bịt miệng dư luận vừa qua khiến tôi cảm thấy buồn lòng. Chuyện mới nhất là về nhà báo Phùng Hiệu, quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo và Công luận, cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Phùng Hiệu đã viết một đoạn status như thế này trên trang Facebook cá nhân sau sự ra đi của Fidel Castro. Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Mác một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc TV màn hình đen trắng. Mấy hôm nay báo chí và người dân nước tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thương ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận, mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may người em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất, người dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới với tiến bộ của con người.
Hậu quả là sau đó Phùng Hiệu bị ghép vào tội có lời lẽ phỉ báng, châm biếm, thiếu nhạy cảm chính trị và sai về lập trường quan điểm với lãnh tụ Fidel Castro trên Facebook. Ông Hiệu bị tước thẻ nhà báo và cắt chức quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà báo và Công luận, đồng thời đình chỉ công tác và mất danh hiệu chiến sĩ thi đua. Theo tôi biết, ông Hiệu là trường hợp thứ hai sau vụ nhà báo Đỗ Hùng của báo Thanh Niên bị cho là phỉ báng và châm biếm các lãnh tụ cộng sản trên mạng xã hội. Nhà báo Mai Phan Lợi cũng từng bị vạ miệng trên mạng xã hội và bị tước thẻ nhà báo. Tôi nhớ từng được nghe câu nói, tôi không tán thành điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền của anh được nói ra điều đó. Quyền được nói là quyền căn bản của con người. Tất nhiên, nếu nói sai, nói càn, nói không có cơ sở gây tai họa, thì anh sẽ bị kiện và tòa án sẽ luận tội anh. Theo tôi, phát ngôn của Phùng Hiệu không mang tính đại diện. Về mặt hiến pháp nhà nước, tôi tin ông Hiệu không sai. Ông chỉ sai khi làm báo trong một hệ thống bị kiểm duyệt thông tin quá mức và không cần thiết. Ở Mỹ, sinh viên hay bất kỳ người dân nào cũng có thể chỉ trích các chính sách của Tổng thống nước mình ngay trước Tòa Bạch Ốc hay trụ sở Quốc hội. Và như Tổng thống Obama từng nói khi đến thăm Việt Nam, chỉ trích sẽ giúp các nhà lãnh đạo nhìn lại và hoàn thiện hơn. Đó là động lực để đưa một quốc gia đi lên.
Tôi không phản đối Việt Nam. Ở góc độ ngoại giao, phát ngôn thận trọng và cảm thông với Cuba sau sự ra đi của Fidel Castro, tôi cũng không cảm thấy phiền lòng khi nhiều người ca ngợi ông và bảo vệ hình ảnh của ông bằng mọi giá. Không chấp nhận tranh luận, dù tôi không cho rằng những nhận xét một chiều ấy là đúng. Tôi cũng không buộc các vị lãnh đạo báo chí thích thú những phát ngôn của nhà báo Phùng Hiệu. Thậm chí các vị này cũng có quyền tức giận, căm ghét ông Phùng Hiệu vì những phát ngôn ấy. Họ có thể viết bài để phê phán, phản bác những nhận định của ông Phùng Hiệu, nhưng việc cấm nhà báo này hay những người dân khác bày tỏ quan điểm, cảm xúc trái chiều về Fidel Castro trên Facebook là một hành động ngăn cản quyền cơ bản của con người. Điều đó tuyệt nhiên không phản ánh tinh thần của Hiến pháp Việt Nam, của sự tiến bộ của loài người.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 57 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are fall on hard times and get up on one's feet.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là fall on hard times và get up on one's feet.
Mr. and Mrs. Brown, Mike Parent's friends, had to close down the restaurant they had owned for more than 10 years. It was an Italian restaurant in the heart of our city. The restaurant was popular until 2 years ago. The main hall used to be very crowded at lunch and dinner. Even the happy hour counter was packed every day. Change came. The Browns had to close their business. Right now, they are quite depressed, but they hope to start another someday.
Ông bà Brown, bạn của bố mẹ Mike, phải đóng cửa tiệm họ làm chủ hơn 10 năm. Đó là tiệm cơm Ý ở trung tâm thành phố. Tiệm rất đông khách cho đến cách đây 2 năm. Phòng chính của tiệm đông nghẹt giờ ăn trưa, ăn tối. Ngay cả quầy uống rượu buổi trưa cũng đông. Rồi mọi sự đổi thay. Ông bà Brown phải đóng cửa tiệm. Bây giờ họ đang buồn, nhưng họ hy vọng một ngày nào đó sẽ làm một dịch vụ mới.
Milan, do you remember Mr. and Mrs. Brown? My parents' friends?
Mike nói, Milan, cô có nhớ ông bà Brown, bạn của bố mẹ tôi không? I do. We met them at your father's birthday party last summer, didn't we? Tôi nhớ, mình gặp họ ở buổi tiệc sinh nhật ba anh mùa hè năm ngoái, phải không?
That's right. They came and brought delicious spaghetti from their restaurant.
Mike nói, đúng đó. họ tới và mang lại mì spaghetti thật ngon, làm ở tiệm ăn của họ. Yes, yes, it was truly good. I remember passing up the chicken wings for an extra serving of spaghetti. Đúng đúng, ngon thật. Tôi nhớ là tôi bỏ món cánh gà chiên để ăn thêm một phần spaghetti.
Well, not only their spaghetti was special, many other dishes on the menu were excellent. Yet, recently, they had to close down the restaurant.
Mike nói, không phải chỉ món mì spaghetti là đặc biệt. Nhiều món khác trên thực đơn cũng ngon lắm. Vậy mà mới đây, ông bà ấy phải đóng cửa tiệm. Oh no, that's too bad. What happened? Oh, thật là đáng tiếc. Tại sao thế?
Well, I heard that first the property owner raised the rent. It became ridiculously high. Then the chief cook suddenly came down with a cancer of the lungs and had to quit his job to go under treatment.
Mike nói, tôi nghe nói đầu tiên chủ nhà tăng tiền thuê thành ra cao đến vô lý. Rồi anh bếp chính bất ngờ bị ung thư phổi, phải nghỉ để điều trị. How sad. One incident was bad luck enough. They had to go through two. Buồn quá. Một việc là đủ không may. Họ lại bị hai cái không may.
It was a bad time for the Browns. They couldn't find another good chef to replace the sick one. Clients began to leave.
Mike nói, đó là một thời gian rất buồn cho ông bà Brown. Họ không tìm được người bếp giỏi để thay thế ông bếp bị ốm. Khách hàng bắt đầu bỏ đi. That's depressing. On one hand, they had to pay much higher rent. On the other hand, they couldn't find a good chef. Therefore, they slowly lost their clientele. Nản quá. Một đằng ông bà phải trả tiền thuê cao hơn nhiều. Một đằng không tìm được bếp giỏi. Vì vậy mất khách.
After paying out so much for so long, they knew it wouldn't be practical to continue with the restaurant and decided to close it.
Mike nói, sau khi phải trả nhiều tiền, trong một thời gian dài, họ biết là tiếp tục giữ tiệm ăn là không thực tế và đã quyết định đóng cửa tiệm. I'm afraid they lost quite a large amount of money. Tôi e rằng họ đã mất một số tiền lớn.
Oh yes, they're falling on hard times.
Mike nói, đúng vậy. Họ đang falling on hard times. Say it again, Mike. Nói lại dùm đi, Mike.
They are falling on hard times. To fall, F-A-L-L. On hard, H-A-R-D. Times, T-I-M-E-S. Means to be in a very difficult period in which one loses a job or has very little money.
Mike nói, họ đang falling on hard times. To fall, F-A-L-L, on hard, H-A-R-D, times, T-I-M-E-S. Có nghĩa là trong thời kỳ gặp khó khăn, khi bị mất việc hoặc còn rất ít tiền. So they are falling on hard times. I'm sorry. I hope they will get over this difficult time and start all over again. They're smart people, aren't they? Vậy là họ đang gặp khó khăn. Tôi tiếc cho họ. Tôi hy vọng họ qua khỏi thời kỳ khó khăn này và bắt đầu lại. Họ là những người rất lanh lợi, đúng không?
Yes, Mylon, you're so right. Right, they're very smart. They will get up on their feet soon.
Mike nói, đúng, Mylon. Họ rất lanh lợi. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ get up on their feet. Get up on their feet? Did you say that? Get up on their feet? Anh nói như vậy à?
Right. Get. G-E-T. Up. U-P. On. O-N. One's. O-N-E-S. Feet. F-E-E-T. Means recover from a bad situation, especially from financial problems.
Mike nói, đúng, get G-E-T, up, U-P, on, O-N, ones, O-N-E-S, feet, F-E-E-T, nghĩa là thoát ra khỏi một tình trạng xấu kém, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Okay, then get up on one's feet is just like standing up after a fall. Okay, vậy thì get up on one's feet cũng là đứng dậy sau khi ngã.
You are so right. I think Mr. and Mrs. Brown will get up on their feet soon. They're not only smart, but also very dynamic. Oh, they're very hardworking too. They won't sit still for long.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi nghĩ là chẳng bao lâu, ông bà Brown sẽ get up on their feet. Họ không những rất thông minh, lanh lẹ, mà còn hăng say làm việc. Ồ, họ cũng chăm làm nữa. Họ sẽ không ngồi yên lâu đâu. If I had the qualities they do, I wouldn't sit still either. What do you think they'll do? Nếu tôi có những đặc tính như họ, tôi cũng không ngồi yên. Anh nghĩ họ sẽ làm gì?
Another restaurant or maybe a grocery store.
Mike nói, có thể một tiệm ăn khác hoặc một tiệm thực phẩm. The Browns are falling on hard times, but they will get up on their feet. Let's wish them the best of luck. Ông bà Brown đang gặp khó khăn, nhưng họ sẽ đứng dậy, sẽ hồi phục. Chúng ta hãy chúc họ những điều may mắn nhất. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fall on hard times, nghĩa là gặp tình trạng khó khăn. Và get up on one's feet, nghĩa là hồi phục sau khi gặp khó khăn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tăng tiến nhân quyền của những người đồng tính luyến ái nam cũng như nữ, những người lưỡng tính, những người chuyển đổi giới tính và những người liên giới tính LGBTI là một phần quan trọng trong chính sách của chính phủ Mỹ cổ suý rộng rãi nhân quyền và những quyền tự do căn bản khác trên toàn thế giới. Tổng thống Barack Obama đã cam kết hậu thuẫn những nỗ lực này trong hai nhiệm kỳ của ông với việc bổ nhiệm đặc sứ đầu tiên về nhân quyền của những người LGBTI, ông Randy Berry, vào năm 2015. Đặc sứ Berry ghi nhận là việc tăng tiến những quyền này trên toàn thế giới căn cứ vào những nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp Mỹ và trong bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát. Ông Berry nói,
all of our work in this field and in so many others in the human rights field at the State Department.
Tất cả những việc làm của chúng ta trong lĩnh vực này và những lĩnh vực khác về nhân quyền tại Bộ Ngoại giao thực sự căn cứ vào sự thấu hiểu về lời hứa bảo vệ bình đẳng theo luật pháp và bình đẳng thực sự theo hiến pháp của chúng ta. Tâm điểm những gì chúng ta luôn luôn nói đến không phải là một vấn đề về những quyền đặc biệt cho cộng đồng này hay những cộng đồng khác, nhưng thực sự là một vấn đề của những quyền bình đẳng không có bất cứ sự kỳ thị nào căn cứ trên những dấu hiệu về giới tính. Đặc sứ Berry chú trọng đến việc hỗ trợ các cộng đồng tự giúp chính họ bằng cách củng cố những đối tác quan trọng toàn cầu, tăng tiến nhân quyền của những người LGBTI trên toàn thế giới. Một trong những đối tác như vậy là Liên minh những quyền bình đẳng được Uruguay và Hà Lan thành lập và hiện nay bao gồm 33 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Liên minh cung cấp một nền tảng thường trực cho các chính phủ để củng cố những nỗ lực đạt được nhân quyền và giúp cho những chính phủ có ý thức hợp tác một cách hữu hiệu hơn, chia sẻ các phương cách làm việc tốt nhất và thảo luận về những thách thức chung. Hoa Kỳ cũng hỗ trợ Quỹ Bình đẳng Toàn cầu với hơn 25 nước và các tổ chức tư tham gia, ông Berry nói.
The Global Equality Fund, acting as a public-private partnership, has delivered in excess of 30 million.
Quỹ Bình đẳng Toàn cầu hoạt động như một đối tác công tư đã trao tặng hơn 30 triệu đô la cho các tổ chức xã hội dân sự thuộc hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới để thực sự làm gạch nối giữa chính phủ và xã hội dân sự để tạo nguồn lực cho những sự giao tiếp viễn kiến, phương cách sáng tạo để bảo vệ quyền của xã hội đặc biệt này. Quỹ hỗ trợ cho những tổ chức xã hội dân sự như Trung tâm mở Sarajevo, một tổ chức giúp chính phủ Bosnia và xã hội dân sự Bosnia cùng nhau làm việc để thi hành một kế hoạch hành động quốc gia về LGBTI. Đặc sứ Barry nói chúng ta đang thấy một sự thay đổi cơ bản thực thụ ở mức độ toàn cầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, một ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã bắt đầu nạo vét tại một bãi cạn trong vòng tranh chấp ở trên Biển Đông. Hãng tin Reuters nói đây là động thái mới nhất của Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền trên tuyến hải lộ chiến lược. Theo Reuters, hoạt động nạo vét tiến hành tại đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa có thể sẽ chọc giận Bắc Kinh. Nước vẫn tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và hầu hết Biển Đông. Đảo Đá Lát nằm ở rìa tây nam của quần đảo Trường Sa. Đảo này bị ngập hoàn toàn khi thủy triều lên, nhưng ở đây có một ngọn hải đăng và một đồn lính nhỏ của Việt Nam. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo này. Trong ảnh chụp vệ tinh ngày 30 tháng 11 của Planet Lab, công ty vệ tinh có trụ sở của Mỹ, có thể thấy nhiều tàu nhỏ trên một kênh đào mới. Từ hình ảnh vệ tinh, không thể xác định được danh tính của các tàu trên đảo Đá Lát. Tuy nhiên, Reuters cho rằng ít có khả năng Việt Nam cho phép một quốc gia khác đưa tàu vào khu vực nước này kiểm soát trên đảo. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về động thái mới nhất này. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày hôm nay nói có phần chắc nước ông sẽ không cho phép quân đội Mỹ sử dụng Philippines như một bàn đạp cho các cuộc tuần tra để khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông nhằm tránh làm mất lòng Trung Quốc. Ông Delphine Lorenzana nói tàu thuyền và máy bay Mỹ có thể sử dụng các căn cứ trên đảo Guam, Okinawa hoặc bay từ các hàng không mẫu hạm để thực hiện các cuộc tuần tra này. Dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm của Philippines, một số máy bay và tàu Mỹ có thể cập cảng ở Philippines trên đường đi tuần tra tại các vùng biển tranh chấp để thách thức yêu cầu yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc nói việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn thống đốc bang Iowa Teddy Branstad làm đại sứ ở Trung Quốc sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực cho mối quan hệ giữa hai nước, nhưng vị đại sứ này phải giữ lời hứa trước đó là không đối đầu với Bắc Kinh. Theo các nhà ngoại giao và các chuyên gia thương mại, việc bổ nhiệm ông Branstad, người được xem là một người bạn lâu năm của Trung Quốc và có quan hệ thân thiện với Chủ tịch Tập Cận Bình từ 30 năm trước, có thể sẽ giúp tháo gỡ những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bắt đầu tiến trình biểu quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye đang bị bao trùm trong vụ bê bối tham nhũng lên đến nhiều triệu đô la. Đề xuất tiến hành luận tội được đưa ra ngày hôm nay trong một phiên họp khoáng đại Quốc hội. Các nhà lập pháp sẽ biểu quyết trong vòng 24 đến 72 giờ, nghĩa là cuộc bỏ phiếu chính thức sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày cuối cùng của phiên họp thường kỳ của Quốc hội. Tổng thống Park bị chỉ trích vì mối quan hệ với bà Choi Soon-sil, một người bạn thân lâu năm, bị buộc tội gian lận và lợi dụng quan hệ với Tổng thống vào các mục đích tư lợi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.